Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2023, tổng cộng là hơn 37 bản đọc. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Từ bi, từ bi xây dựng đường chung tiến, giải quyết nguyên hình chuyển biến trình, thành thật chính mình quy một mối, khai thông trí tuệ giải thông liền. Lương Sĩ Hằng. Rồi, từ bi là sao?
Từ 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 xin đóng góp không nội
Rồi.
thì từ bi trước đây mình cũng có học rồi á, giờ mình nhắc lại. Từ bi trước nhất đó là tha thứ và thương yêu, tức là trước nhất là mình phải biết thương mình để xây dựng cho chính mình á, trở lại trật tự. Thì càng ngày cái tâm mình nó mới lớn rộng thì mới là mình nhịn nhục tha thứ thương yêu những người xung quanh. Từ bi đây thì cũng hai chữ ngắn gọn là cũng như là chỉ tình thương á, tình thương mình cũng đã học rồi.
Từ bi là tình thương. Rồi sao nữa? Ai đúng
Rồi ngoài cái ngoài đó Dung nói thêm một chút xíu nữa
không?
là còn thầy cũng còn giảng từ bi là cũng như là từ bỏ cái sự bi ai á, giải cái nghiệp tâm á, mà không còn nuôi cái buồn khổ, mình đỡ nhẹ nhàng thì từ đó mình mới có thể mà giúp đỡ ra được. Thì nếu mà trong lòng mình nó còn uất ý, nó còn buồn khổ thì mình cũng không thể nào mà giúp đỡ được người khác.
Rồi, có ai đóng góp thêm không?
Dạ em có ý kiến.
Rồi.
Dạ từ bi là cái tình thương mình hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, không có tính vị kỷ. Còn còn theo cái đường đạo thì từ bi là cái vẻ đẹp, cái niềm hạnh phúc cao thượng và cái nền tảng căn bản cho sự phát triển tâm linh của mình. Dạ em xin hết.
Rồi, có ai có ý kiến gì khác nữa không?
Đúng rồi.
Rồi, xin mời anh.
Từ bi theo tiểu A Nan định nghĩa từ bi là từ bỏ từ bi ai của A Nan. Tiểu A Nan rồi. Còn nếu theo nghĩa khác nữa, từ là thương yêu tất cả, bi là thương yêu cứu độ, từ bi là thương yêu độ sanh hết.
Rồi, còn gì khác nữa không? Còn cái gì khác nữa không? Đề tài từ bi thì mình cũng có học hồi năm ngoái ha. Vào đầu năm ngoái. Thì giờ để mình đi lại, đi từ thấp tới cao đi ha. Giờ mình quen cái đà đó rồi. Mình đi từ cái thấp thấp mà rồi ông thầy ông dẫn mình đi tới cái tột cùng của cái từ bi là cái gì. Thế nếu không mình không có cái nhìn tổng quát của cái từ bi là cái gì. Từ bi thầy có nói là thương yêu, thầy nói cái chữ nho thôi, nó chữ Hán Việt thôi. Từ bi có nghĩa là thương yêu, khi mình thương con, thương vợ, thương chồng, thương gia đình mình đó, cũng là bắt đầu học từ bi rồi. Tôi đã nói về cái phần thấp là có từ bi rồi. Rồi mình nói từ bi là thầy có giải là từ bỏ sự bi ai á, mấy chị Dung có nói đó, từ bỏ sự bi ai. Tại sao mình phải cái từ bỏ cái sự bi ai mà mình mới có thể có từ bi? Nó liên quan gì giữa hai cái? Tại sao phải từ bỏ cái bi ai? Cái bi ai là cái buồn khổ á, mình mới có từ bi. Bây giờ chị Dung nói lại coi, tại sao mình phải từ bỏ cái sự bi ai mình mới có từ bi?
Không, Dung nghĩ khi mà mình từ bỏ cái nghiệp giải, cái nghiệp tâm, cái buồn, cái khổ trong tâm đó thì mình mới nhẹ nhàng, và từ đó thì mình mới giúp đỡ được. Khi mà mình khi giúp đỡ thì mình không phải cằn nhằn cử nhử hoặc người ta chửi mình, thì mình cũng phải nhịn nhục tha thứ và thương yêu.
Rồi bây giờ cho nghe lại nha. Từ bi là giúp mình thấy ra đường, mình thấy người đau khổ, mình đi trên đường mình gặp người đau khổ, mình có khả năng giúp rõ giúp đỡ họ thì mình phát tâm giúp đỡ họ. Cái đó là tùy duyên độ hành. Với cái sự đau khổ này nó ở trên đời này nó dày đầy lắm, không phải ai mình cũng giúp được. Mọi người nó có một cái nghiệp, không phải ai mình quơ hết vô mình giúp được, cái đó chuyện không có. Cho nên mình mới nói là từ bi là thương yêu mà tùy duyên độ hành thôi, chứ không phải mình ra đường mình hốt hết cái người khổ mình đem về mình lo. Cái đó chuyện đó là mình không có thể làm được. Ông trời á không còn làm không được rồi, tại sao mình làm được? Đó là bài học của ông trời cho. Nhưng mà cái người mà đau khổ là cũng để cho mình động cái lòng từ bi của mình khai triển cái tâm từ bi của mình thôi, chứ cái khổ người đó là cũng phải gánh thôi để thức tâm, chứ đâu phải tự nhiên ông trời không cho khổ đâu. Cũng có chuyện của nó hết, chứ không phải mình không hiểu mình nhảy vô mình làm ẩu thì không được, hay là mình bị lôi cuốn bởi cái sự đau khổ của người khác cũng không được. Thành ra phải nói là tùy duyên độ hành thôi. Rồi bây giờ nghe nha.
Thế nào là từ bi? Làm được từ bi.
Thế nào là lực từ bi? Thì bây giờ mình đang thấy một người trôi sống sắp chết, mình nhảy xuống cứu họ là tâm từ bi sẵn có của chính mình. Mình thấy người đau khổ mình chịu không nổi, mình giúp đỡ họ là tâm từ bi mình được phát triển. Mình thấy người bạn không có lối thoát, mình cứu cho họ có lối thoát là tâm thân mình được an nhàn khỏe mạnh. Cho ôm của hưởng thụ, sanh bệnh chết cũng không đem được cái gì, rốt cuộc phần hồn khổ thôi. Phát triển được tâm từ bi thì phần hồn lúc chết ra đi chư thần báo cáo đầy đủ, và chúng ta có phương tiện cũng như đi vô immigration mà quen được người tốt họ dẫn mình đi đi luôn không có sao. Còn không có quen với ai và mặt mày không có sáng lạng, tâm từ bi không có, họ hỏi gắt gao, họ hạch hỏi đủ chuyện rồi đi tới chỗ phạt tụng đủ chuyện khó khăn. Và chúng ta bình thản khi mà giúp được người, cái tâm nó hân hoan lắm, vui lắm. Giúp được người đau khổ, những người bệnh sắp chết mà mình giúp họ sống được, vui biết bao nhiêu, vui cách tuần lễ. Nhớ việc làm mình thấy có đạo được trong sự thương yêu thật sự.
Đây là thầy nói cái căn bản của cái sự từ bi đó. Cũng như nãy mình nói là tùy duyên độ hành đó, mình gặp người đó mình có khả năng giúp được thì mình giúp. Khi mà mình giúp được như vậy đó, khi mình ra đi lúc chết thì nó như thế nào?
Thầy nói là khi mình ra đi thì cái chư thần sẽ báo cáo hết cái phần hồn mình, chỉ được chư thần báo cáo ấy.
Chư thần báo cáo rồi gì nữa? Chư thần
Chứ
báo cáo
còn
chuyện làm của mình rồi còn chuyện gì nữa?
còn đi qua cái chỗ gì mà thầy nói về tiếng nước ngoài cháu không có hiểu, nhưng mà tức
Cái
là
đó là
mà quen, có người quen thì người ta sẽ giúp đỡ mình ấy.
sở di trú. Thầy nói cái
À vâng.
immigration đó là cái sở di trú. Cũng mình khi mà mình tới qua một cái xứ lạ thì mình phải qua cái sở đó trước. Thì mình đi xuống địa ngục đó, mình cũng phải qua cái sở đó để coi người ta xét giấy tờ, coi cho mình như thế nào rồi người ta mới cho mình vô. Qua sở di trú thì cũng phải có người quen, người quen thì người ta biết mình đó thì nó dễ dãi hơn. Còn mình lạ, mình không quen ai hết á thì nó bỡ ngỡ lắm. Thì cái đó để hỗ trợ cho mình khi mà mình còn sống, thay vì mình ôm của đó, thì mình giúp đỡ được cả theo khả năng của mình, tùy theo cái duyên của người kia nữa, chứ không phải là làm ẩu được. Thì lúc đó thì chư thần báo cáo rồi mình được dễ dãi khi mình ra đi. Còn mình xuống dưới đó mà mặt mày mình không có sáng lạng, trước hết là tại vì mình chưa có biết thương mình không có tu, thì cái mặt mình nó tăm tối. Mình chưa biết thương mình á, làm sao mình đi cứu giúp người khác được. Thành ra cái căn bản của từ bi á, là trước hết là thương á, là phải biết thương mình. Thương mình là sao? là phải quay về tu sửa, tu thiền, lập lại trật tự cho cái cơ tạng mình nó đàng hoàng, nghe không? Thì lúc đó thì mình bắt đầu lập lại trật tự bên trong này rồi, rồi từ đó nó mới phát triển cái tâm từ bi một cách trong trật tự, chứ không phải mình nhảy ra mình đi lo thương người khác mà mình không có biết thương mình. Thành ra mình không biết cái gì phải làm hết, mình làm tùm lum hết trơn, không có cái gì ra cái gì hết trơn. Thành ra rốt cuộc mình không có tu thì cái gia can mình nó không có ổn định. Cái người tu đàng hoàng á, lập lại trật tự ở bên trong thì cái gia can họ nó cũng ổn định. Còn cái gia can mà lộn xộn á, là mình biết người đó tu không có đàng hoàng. Nếu tu đàng hoàng á, cái gì nó khó khăn nó cũng trở về trật tự thì nó cũng ổn định hơn. Còn tu mà gia can nó lộn xộn hoài á, là biết mình không có thật tâm tu, mình không có tu đàng hoàng. Rồi mình nghe tiếp nha.
Tôi có một thắc mắc về từ bi. Từ bi mình có thể phân ra làm từ bi tích cực và từ bi tiêu cực hay không? Ý tôi muốn nói là trường hợp mình không có điều kiện để vấn tâm để đi vào trong đời sống, nhưng mà nếu mình ngồi một chỗ và với cái tâm từ bi thì có thể gọi là từ bi hay không? Cảm ơn.
Tâm từ bi chữ Việt Nam rất công phu, từ bỏ sự bi ai là gì nhỉ? Đó là tâm từ bi. Mình muốn giúp người ta dễ dàng, mình phải từ bỏ sự bi ai thì mình giúp ai cũng được. Càng nhằn sau đó không có giúp được ai, làm sao để hiện từ bi? Từ bỏ sự bi ai của chính mình, mình chỉ hiện là từ bi. Cái đó là đi thẳng, đi trong gốc, từ bỏ sự bi ai mới sẵn sàng giúp mình. Một chỗ mình chịu tu, chịu thay chuyển tâm mình, nhịn nhục tối đa thì hoàn từ bi là sức mạnh. Nhịn nhục gia căn thay chuyển, mở tâm thức, đóng góp cho xã hội, mỗi người đứng một câu một việc nhưng mà giúp cho xã hội nó tốt, nó cũng chứ đừng nói tôi làm cu ly, làm công xưởng tôi không làm gì được, không nó đều hết, mỗi người một việc mà tận tâm tận tình đi từ đó.
Rồi anh nói làm sao từ bỏ sự bi ai là làm sao?
Mình nói từ bỏ sự bi ai là muốn giúp người thì mình phải phải bỏ sự lo âu của mình đó, căn vả mình không có căn to đo. Rồi cái khi mà người tu đứng một người một chỗ muốn tu thì cũng được là phải nhịn nhục tối đa. Tức là mỗi người có một khâu, ai cũng có đóng góp trong xã hội hết.
Đó, thành ra cái từ bỏ sự bi ai là cái căn bản là thầy nói là trước hết là mình phải lo tu. Nào, mình tu mình mới giải bỏ được cái sự bi ai của mình, chứ đâu phải tự nhiên mà mình giải bỏ được cái sự bi ai của mình đâu. Thành ra mình phải lo tu trước. Thì muốn nói tới từ bi là phải lo tu trước, mình phải biết thương mình trước, mình phải biết là giải bỏ cái nghiệp tâm của mình. Những cái mà lộn xộn ở bên trong mình phải giải bỏ hết. Thì lúc đó mình mới bắt đầu khai triển cái ở bên trong sáng lạng rồi đó, không còn mê chấp nữa. Thì mới được cái tâm từ bi. Rồi, giờ nghe tiếp nữa nha.
Mình được có cái pháp này, rồi chúng ta bàn bạc sâu về cái chiều tiến hóa của chư Phật, chúng ta lại có cơ hội sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu. Còn trước khi mình làm từ bi, ông Phật mới làm được, chứ tôi chích mấy mà làm không được cái bài đó có tội, phải không? Bây giờ mình hãy cần làm chuyện từ bi nhiều hơn, tha thứ và thương yêu. Mình thấy giá trị từ bi, mình mới thật sự là quý yêu trời Phật. Mà mình không bao giờ bỏ lờ vàng của Đức Phật luôn lại cho mình. Lưu trữ thân thân của chúng ta, quý ngài, ông đó là tiếng nhiều ngài, thầy sợ chứ. Cho nên chúng ta nên vấn thân. Cũng học đạo Phật, nhưng mà chúng ta nên vấn thân. Được giải thích cặn kẽ, tận tình thực tiễn trong tâm chúng ta, và thấy rõ tiềm năng sẵn có của chính mình, và thực hành cho kỳ được nên chức năng. Chúng ta trở lại, trở về với vị trí vì từ bi không có khó khăn. Cho đừng nói từ bi hai chữ đó là quan trọng, hai từ bi là hai chữ nho mà thôi. Còn chữ Việt Nam là thương yêu và tha thứ. Còn từ bi là hai chữ nho. Nhiều người hai chữ từ bi sợ, từ bi chỉ ông Phật đó mới có. Và tha thứ và thương yêu là từ bi. Bạn bè mình chắc mình một chút mà mình giận ta đâu không có từ bi. Đang tha thứ và thương yêu mà là thế kỷ.
Mình ra thì thầy nói gì? Thầy có nói gì trong này? Ai nhắc lại dùm.
Thầy nói là cái từ bi là chỉ ngon. Cái chữ Việt Nam mình là thứ và thương yêu. Nên cái mình nên sử dụng cái quyền năng tối hậu của con mình là tha thứ và thương yêu.
Rồi thầy nói cái gì khúc chót á, ta chọc mình sao đó, nhớ không?
Người ta chọc mình không có giận thì
mình... À đúng rồi, chọc mình không giận á, thì mình mới tha thứ được chứ. Bây giờ mình nói mình tha thứ và thương yêu, người ta chọc mình giận rồi, hỏi chứ cái tha thứ mình nó nằm ở đâu, phải không? Mình ra cái tha thứ và thương yêu á là mình phải, thầy nói phải từ bỏ sự bi ai, nghĩa là mình thanh nhẹ rồi đó, mà mình không chấp không mê, mình nhịn nhục thì cái tâm mình nó mới nhẹ, người ta chửi mình không giận thì lúc đó mình mới tha thứ và thương yêu được. Còn nếu không á là mình chỉ tha thứ mấy người nào mà thương mình thôi. Còn mấy người nào mà chọc phá mình á là mình không có bao giờ có vụ mà tha thứ và thương yêu hết á. Thành ra đâu có phải là thương yêu đâu. Mình nói thương yêu chứ đâu có thương yêu. Thành ra cái tha thứ và thương yêu là nó như vậy. Rồi, giờ mình nghe tiếp nha. Thì cái đó mình muốn học từ bi á, là mình muốn học phải học tha thứ và thương yêu, phải học sử dụng cái quyền đó. Mà muốn xài được cái tha thứ và thương yêu á, là mình phải thanh nhẹ, mình không còn chấp nữa. Mình nhịn nhục được, mà không nhờ người ta chửi mình không giận á. Cái đó thầy nói một câu rất là dễ phải không? Nhưng mà người ta chửi mình không giận á. Nếu mình suy nghĩ kỹ, có mình làm có được chưa? Nó khó hả? Đâu phải dễ đâu. Nhưng là mình phải dược cái gì đó ở trong mình đó, mình mới không có bị. Khi người ta chửi mình mà tại sao mình không giận, là lúc đó nó cái chuyện gì nó xảy ra bên trong mình. Các bạn còn nhớ không? Mình ở đâu mình mới bị, mà mình ở đâu mình không bị.
Cái lúc đấy mình đã lên chuyên tâm rồi chú. Ba giới nó quy nhất rồi thì chuyên... Tức là chưa có lệnh của chủ nhân ông thì phần dưới nó không được phép lên tiếng.
Nghĩa là mình phải dời cái phàm tâm lên, mình đừng có ngự ở phàm tâm hoài. Nếu mà trong lúc mà người bây giờ mình chưa có trụ được ở trên chân tâm đi, mà trong lúc người ta chửi mình, mà trong lúc đó mình đang niệm Phật á, là cái luồng điển mình nó đang cố gắng hướng thượng, nó đi lên trên đỉnh đầu á, thì lúc đó người ta chửi mình không sao hết á. Nhưng mà cái vấn đề là thường thường mình không có niệm Phật, người ta chửi mình bất chợt vậy đó, lúc đó mình đang ở cái phàm tâm, cái nó bị trúng đạn liền. Nó bị trúng đạn thì tự nhiên nó phải phản, là lục căn lục trần nó phải phản công liền. Một ca lục trần nó phản công liền. Tại vì lúc đó nó không, chủ nhân ông không có ở trên đỉnh đầu mà ở dưới phàm tâm. Mà ở phàm tâm thì mình phải chịu cái định luật của kích động và phản động của ngũ hành. Tới nó tấn công mình bằng cái gì đó, hành thổ, hành kim gì đó, nó phóng vô mình. Mà mình không có ở trên đó, thì mình ở dưới đó là mình phải chịu cái kích động và phản động của cái đó. Kích động, phản động của cái đó thì đương nhiên là mình phải phản công, và lúc đó mình đâu có tha thứ và thương yêu được nữa. À, lúc đó mình không có tha thứ, thương yêu được nữa. Thì mình không có tha thứ và thương yêu thì mình không có từ bi. Tại vì lúc đó mình sẽ tìm cách mình phản công, hay là mình tìm cách trả đũa. Thành ra mình không có, không có được ha. Rồi giờ mình nghe tiếp nha. Hai chữ, bốn chữ tha thứ và thương yêu nói thì rất dễ, nhưng mà phải điêu luyện dày công lắm mới thực hiện được. Người ta chửi không giận á, có mấy chữ là nói rất nghe rất dễ, nhưng mà nó phải có cái sự dày công ở trong. Thành ra những chữ của ông Phật mà mình, khi mà mình mổ xẻ ra, mình thấy là toàn là dày công hành khổ mới được, chứ không phải dễ làm. Nhưng mà mình phải làm cái đó, nếu mà mình không làm cái đó là mình không có tiến, không có tiến hóa về từ bi được.
Từ bi hỷ xả là việc. Muốn học được từ bi hỷ xả thì phải biết hoàn cảnh là ân sư, phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được? Nếu chúng ta còn tranh chấp, còn chấp trước chuyện này chuyện nọ so đo thì tự nhiên làm đen tối ánh sáng từ bi trong nội tâm. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Chúng ta, trời cho chúng ta có mắt, mũi, tai, miệng, nghe những sự đau khổ của người khác chúng ta không chịu được, thấy những sự đau khổ của con vật chúng ta cũng không chịu được. Thì khi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta không nỡ làm những điều ác, thì tự nhiên tâm từ bi chúng ta xuất hiện. Không đem ác tâm suy nghĩ ám hại bất cứ một người nào, lúc đó tâm từ bi nó mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có, khối óc của chúng ta mới có giá trị. Chứ cái sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất, nhưng mà kỳ thật là mất. Cho nên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Ôm của dành, của dành địa vị rốt cuộc cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác chúng ta không nên ôm lấy sự đau khổ, và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ, thì mới thể hiện được từ bi trong tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm động loạn, si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi. Ngu muội không có thể hiện được từ bi, bị lợi dụng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời, độ đời. Dấn thân học đạo, có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân nhịn nhục mới tiến qua được. Nếu mà không có nhịn nhục không có bao giờ có cơ hội tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý, tự thức, tự khai mở, tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi, chúng ta mới thể hiện được tâm tự nhiên. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý, thì mới có cơ hội đạt đạo.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói có mấy chuyện hay lắm á. Thầy nói gì? Nhớ được cái gì? Bạn nghe qua cái này nhớ được cái gì?
Nhớ được thầy nói là phải dấn thân học đạo.
Học đạo, học chân lý để làm chi?
Kiên nhẫn học đạo.
Thầy nói mình học chân lý.
Nghe lời chân lý.
Nghe lời chân lý để làm cái gì?
Để hiểu đạo.
Hiểu đạo để tu. Nghe lời chân lý. Mà thầy nói mình nói đi nói lại cũng bao nhiêu công chuyện đó, mà tại sao mình phải tiếp tục nói đi nói lại cũng bao nhiêu công chuyện đó mà tại sao mình cũng phải tiếp tục?
Tại vì mình phải học kiên nhẫn. Mình chưa đứng vào vị trí đó là mình học.
Đúng rồi, mình chưa có hòa tan vào cái vị trí đó, cho nên mình cũng còn phải học. Thầy nói mình làm sao mà mới có thể tha thứ và thương yêu? Phải có cái đức gì?
Cái đức nhịn nhục.
À, phải có nhịn nhục. Mình thiếu nhịn nhục thì không thể nào mà mình tha thứ và thương yêu được hết. Mình còn chấp cái này, mình còn mê cái kia, ai chửi mình còn giận á. Thì đừng có nói tới tha thứ và thương yêu. Mà nếu mà mình không có học được thực hiện tha thứ và thương yêu á, thì mình không có nói tới từ bi được. Nghe không? Không có nói tới từ bi được. Cho nên ông trời ông mới cho mình học từ trong gia đình. Bắt đầu từ cái gia đình nhỏ nhỏ của mình đó. Có gây gỗ cách mấy, có chửi bới cách mấy rồi, cũng phải đi tới tha thứ và thương yêu, sống chung mà. Gia đình mà. Thì có gì cũng phải tha thứ và thương yêu nó dễ hơn. Mình học từ đó ra. Rồi đi ra ngoài xã hội á, thì mình phải nhịn nhục nhiều. Mình mới tha thứ và thương yêu được. Thì lúc đó cái tâm từ bi nó mới phát triển được. Chứ không phải mình muốn nói hai chữ từ bi mà mình có từ bi đâu. Phát triển từ cái tâm của mình nó mở ra. Mà cái tâm từ bi trước hết là phải có cái tâm nhịn nhục. Nhịn nhục được mới tha thứ và thương yêu. Mà tha thứ thương yêu được thì cái tâm từ bi nó mới phát triển. Nó có đường lối đàng hoàng, có giai đoạn đàng hoàng chứ. Không có nhảy ẩu được.
Thầy có muốn hỏi là giữa cái thanh tịnh với lại từ bi, cái nào nó tới có từ bi rồi có thanh tịnh, hay là có thanh tịnh rồi có từ bi?
Cái thanh tịnh muốn thật sự từ bi là phải có thanh. Khi mà anh có thanh tịnh rồi, anh mới quan sát từ việc đó, anh thấy rõ ràng anh phải giúp và phải làm. Còn thiếu thanh tịnh là mình nói là tôi từ bi, không có không bao giờ có thanh tịnh.
Rồi ở đây thầy nói gì?
Thầy nói là muốn có sự từ bi là phải có thanh tịnh trước. Và khi có sự thanh tịnh rồi thì mình mới phán xét được cái dịp rõ ràng.
Là mình phải đứng ở trên, mình thanh tịnh, mình đứng ở trên thì mình mới hiểu rõ sự việc, mình mới có từ bi. Thành ra thầy nói muốn thật sự có từ bi là phải có thanh tịnh, đi tới cao rồi đó. thật sự có từ bi á, hồi nãy là mình nói cái từ bi thấp thấp ở dưới thôi, phải không? Mình đang tập tành, đang đi học, học từ bi để thực hiện từ bi. Mà muốn thực hiện từ bi á, là phải trước hết là mình phải nhịn nhục, phá chấp, phá mê, từ từ mình đi tới quân bình thanh tịnh. Rồi lúc đó mới thật sự là từ bi, cái đó là mới thật sự là từ bi, chứ không phải là từ bi mà mình nói nãy giờ. Cái này nó cũng nhảy lên chút xíu rồi đó, nhảy lên cao rồi đó.
Kính thưa Thầy, trong phòng quan sáng nay, Thầy có nói về hành từ bi. Thưa Thầy, muốn thực hiện lòng từ bi thì phải luôn cho rằng mình sai, chẳng có ai sai. Và muốn đạt được tâm thức này thì chỉ có Pháp Luân Thường Chuyển và niệm Phật là cứu cánh. Xin Thầy cho thêm lời minh luận để ý thức sâu xa về vấn đề này.
Pháp Luân Thường Chuyển là giải trừ, và thiền định nó lặng sáng. Chúng ta phải tin luôn những tin vật ngày ngày hành như vậy thì mới đem đến thanh khí điển vũ quốc của cả con vũ trụ được quá sanh cơ tạng cả ngày những mảnh tiến hóa đi lên ý chí không thể nổi thì cũng nhờ Phật luôn thường thì nhắm đắp mặt là không, lúc đó chúng ta sẽ nhắm mặt thì cái hồn liền để sáng rõ ra. Anh làm nhiều thì nó mới được thanh tịnh, không làm như tôi làm một hai cái tôi cũng làm, tôi làm pháp luân mười mấy năm rồi có được, đã chẳng bao nhiêu mình làm bấy nhiêu, không nên làm quá hơn, làm đúng để có chư thiện tu học của chính mình. Đây là tự tu tự tiến chứ không phải ông thầy đi theo chăng một bên, không có vụ đó. Chính mình tự tu tự tiến mình ý thức, mình có khối óc càng ngày càng lớn, mình có trách nhiệm gia đình và sự sáng suốt, chúng ta có trách nhiệm tâm lẫn thân khai triển trở về sản xuất của chính mình tối hậu để đạt tới sản xuất và tự tại.
Rồi ở đây thầy nói gì, mình tự tu tự tiến là làm sao? Ở đây cái pháp này là tự tu tự tiến có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là gì? Tự tu tự tiến có nghĩa là gì? Nãy này tắt nghĩa đó.
Thầy nói mình phải có cái chương trình tu học rõ ràng, chứ không phải ông thầy cứ theo mình.
Đúng rồi, cái đó là cái điểm quan trọng. Mình phải có cái chương trình tu học, là chính mình sắp đặt cái chương trình tu học cho mình. Tại ông thầy ông nói mình có cái khối óc rồi, mình có cái sự sáng suốt của mình rồi, mình phải sử dụng cái đó để mình sắp đặt cái chuyện nào cần thiết phải làm, chuyện nào không cần thiết mình bỏ. Thành ra mình phải có cái chương trình tu học. Nghe không? Chứ không phải là tu vô nồi đại tới giờ tôi ngồi vậy thôi, rồi ngoài ra tôi không có làm gì khác hơn, tôi không biết làm gì hết. Đâu có được, mình phải có chương trình chứ, mình có cái khói óc, mình nghe, mình hiểu được. Mình thấy được cái chuyện gì cần thiết cho tương lai của phần hồn của mình, thì mình phải sắp đặt một cái chương trình. Chương trình đó thì bây giờ trong giai đoạn đầu cái chương trình như vậy, sau này mình tiến lên chút xíu nữa cái chương trình mình cũng phải sắp xếp lại cho nó càng ngày nó càng phong phú hơn. Khởi điểm mà mình đâu có sắp đặt được một cái chương trình mà khó khăn liền, thì mình vô mình sắp đặt thì mới người mới vô thì tối chỉ biết ngồi thiền chút xíu vậy thôi, tu một thời gian rồi mình biết à bây giờ trong ngày mình còn giờ rảnh thì mình phải sắp đặt cái gì thêm. Thì những cái gì mà cần làm thêm, mà có thể làm thêm á, thì mình làm thêm, cũng như là niệm Phật, cũng như là Pháp Luân Thường Chuyển, có thể làm nhiều hơn những cái giờ nào mà có thể làm được đó, thì mình sắp xếp vô cái những cái giờ. Còn giờ nào không được làm được thì mình làm chuyện đời, mình làm chuyện khác. Giờ nào mà có thể tu học được thì mình sắp vô. Trước khi ăn cơm hoặc là sau khi ăn cơm 2 tiếng mình có thể thở được thì mình cứ sắp xếp chương trình thở. Giờ nào mà không làm Pháp Luân Thường Chuyển được nữa thì mình ngưng, mình làm chuyện khác, làm chuyện khác. Đó, mình phải sắp đặt cái chương trình tu học của mình. Rồi thầy còn nói gì nữa?
Thầy còn nói phải làm Pháp Luân Thường Chuyển.
À.
Làm cho nó nhiều.
Làm cho nó nhiều là bởi vì mình phải sắp đặt cái chương trình mình mới làm nhiều được. Chứ nếu mình không có chương trình đó, mình thả trôi nó, thì một ngày nó trôi qua mình không có ngưng lại để làm những cái lúc mà mình có thể làm được. Làm cho nhiều là mình phải lợi dụng lúc bụng trống thì mình mới làm được, nghĩa là trước khi ăn hoặc là sau khi ăn 2 tiếng. Bây giờ âm thì mình không làm được rồi, thì chắc có buổi sáng là mình làm được nhiều, hay là tối sau 9-10 giờ mình ăn cơm xong thì cái đó. Nhưng mà cái thời gian mà có thể tận dụng làm pháp luân thường chuyển là buổi sáng, sau khi mình ăn sáng xong 2 tiếng đồng hồ là mình có thể làm nhiều cử trong ngày, làm tới khi trước khi ăn cơm trưa. Đó là cái thời gian mình có thể lợi dụng làm cái pháp luân thường chuyển để đem cái thanh khí điển vô hóa giải những sự trần trược ở bên trong này. Thầy có nói gì khác nữa không? Tu từ từ mình phải đi tới sáng suốt đó. Rồi nghe tiếp nha.
Những điều gì con có làm lỗi xin chị em bạn đạo tha thứ cho con.
Con tin đứa đạo cũng phải dạy công tu học, phát triển tâm từ bi, thì con giải được nghiệp tâm và đóng tất cả những gì mà kích động con ở bên ngoài. Chỉ có tâm từ bi phát triển là được. Câm mồm lo tu thì phát triển chắc chắn.
Dạ con cảm ơn thầy. Thì con thấy nhiều cái động loạn đưa phía ngoài cho con, thì con cũng gắng thanh tịnh, mà lòng con lắm lúc còn nhớ, nhưng những cái chuyện mà đưa đến trong đầu con thì con cũng không biết làm sao cho nó hết. Con cứ niệm Phật nó cũng vẫn nhớ con, thì con cũng cố gắng những lời thầy đã dặn dỗ cho con. Con không dám làm những điều gì tội lỗi.
Càng thanh tịnh thì luồng điển từ bi càng phát triển, thì chúng ta mới có số vốn để bố hóa cho người kế tiếp. Bố hóa là giải cho những người xung quanh ta từ trước tới thành.
Thì nói gì? Làm sao để tâm từ bi càng ngày càng được phát triển? Càng gì? Càng nghe.
Bố hóa. Dạ.
Càng thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì tâm từ bi càng phát triển. Thì lúc đó mình mới bố hóa cho người khác được. Bố hóa là làm gì? Nghe lại chút nha.
Những điều gì con có làm lỗi xin chị
em bố quá là mình chứ con.
Thanh tịnh thì luồng điển từ bi càng phát triển, thì chúng ta mới có số vốn để bố hóa cho người kế tiếp. Bố hóa là giải cho những người xung quanh ta từ trước tới thành.
Bố hóa là giải cho những người xung quanh ta từ trước tới thành. Nghĩa là muốn bố hóa được á, muốn giải cho người ta đi từ trước tới thành á, là mình phải có cái bốn thanh tịnh. Thì mình mới thực hiện được cái từ bi á, là mình giúp cho người ta giải đi từ trước tới thành, là cái đó đang thực hiện từ bi đó.
Làm thế nào để thực hiện từ bi cho đúng về phần vật chất và phần tâm linh?
Muốn làm sao để biết từ bi thì mình đã biết thương yêu mình. Mỗi đêm mình lo tu, lo phát triển, thì từ cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào và cái óc nó càng ngày càng sáng. Nó mới hiểu cái giá trị của từ bi là vô cùng bất diệt. Nó mới nuôi dưỡng tinh thần đó. Làm người thế gian mà óc sáng cũng như sống hai cõi rồi. Sống vừa sống với trời Phật, vừa sống với nhân gian, thì không có bao giờ mít lầm ai hết. Đó là căn bản từ bi, là phải học sang để mà từ bi.
Rồi, căn bản từ bi là sao? Nãy mình căn
bản từ bi là mình biết thương mình. Mình biết thương mình.
Rồi sao nữa? Thương mình để làm cái gì?
Học sáng mới là từ bi.
Đúng rồi, thương mình là xây dựng cho mình, để khai mở cho cái óc mình nó sáng. Óc sáng ở đây, thầy định nghĩa cái óc sáng ở đây là sao? Thắp sáng này là sao?
Sáng. Mình sống hai cõi.
Cõi nào?
Sống. Tức là vừa cõi trên mà vừa sống.
Sống cõi
trên. Cõi Phật và cõi nhân gian.
Đúng rồi. Sống cõi, sống cái cõi trời Phật mà vừa sống với cái cõi nhân gian. Là cái người sống được hai cõi, là cái người là thoát ra được rồi. Cái người thoát ra được rồi mới sống được hai cõi, phải không? Vừa sống với trời Phật mà vừa sống với nhân gian. Thì mình ở trong cái thể xác này là sống với nhân gian, nhưng mà cái hồn mình nó xuất lên, nó sống với trời Phật. Thành ra người sống hai cõi đó. Cũng như ông thầy vậy đó, ông nói sống hai cõi là ông óc ông sáng, nhắm mắt là thấy sáng trưng, nó kêu là óc sáng. Nên ông sống được hai cõi rồi. Cái thể xác, khi mà vô thể xác thì sống với người trần gian, nhân gian. Mà khi mà xuất hồn đi á, là sống với trời Phật. Thì thấy rõ rồi, đâu có bao giờ mà làm cái chuyện gì mà mít lòng ai. Chỉ có thực hiện từ bi thôi chứ đâu có làm gì hết. Nên cuối cùng cũng phải thanh nhẹ mê. Óc sáng, như là cái trí mình nó mở là mình cũng đã thanh tịnh rồi. Óc sáng là mới đi tới cái từ bi. Thành ra đi tới thực sự cái từ bi á, nó càng ngày nó càng lên cao lắm không?
Con nghe đọc tới cái câu học từ bi để làm gì, thì cái câu này mới có người trả lời thôi. Thì hôm nay sẵn có đức thầy ngồi đây, thì có bạn đạo nào lên trả lời câu này nữa không? Học từ bi để làm cái gì?
Học từ bi để mở rộng đường đi cho chính mình. Mình muốn có từ bi phải trước hết biết tha thứ và thương yêu mới xây dựng nền tảng từ bi, tức là mở rộng đường đi cho phần hồn sau khi lìa xác.
Rồi mình học từ bi để làm gì?
Học từ bi để mở rộng đường đi cho phần hồn sau khi lìa xác ấy.
Mình phải học từ bi. Thành ra mình tu là mình phải học từ bi. Tại vì trước sau gì mình cũng phải lìa xác, không? Mình mở rộng cái đường đi của mình đó, thì mình đi về cái cõi thanh nhẹ bên trên đó, thì bây giờ ở thế gian là mình phải học từ bi để thực hiện được từ bi. Thì bây giờ mình phải ráng làm cho mình thanh nhẹ. Mình phải nhịn nhục tối đa, mình phải ráng làm cho mình thanh nhẹ. Cái trí mình nó mở, cái tâm mình nó tịnh. Rồi mình mới thực hiện được cái tha thứ và thương yêu, không mê, không chấp. Thì từ đó mình mới thực hiện được cái từ bi, rồi mình mới lúc mà mình chết đó, thì mình sẽ được đi về cái cõi thanh nhẹ hơn. Hướng đi đúng chiều hơn. Đi theo chân của Đức Phật là từ bi, mà mình không có thực hiện được từ bi thì mình đâu có làm gì được. Thấy không? Rồi, bây giờ mình qua, nãy giờ mình cũng ôn nhiều ha. Thì làm Phật, thiệt sự Phật mới là có từ bi. Bởi vì ông thanh tịnh sáng suốt rồi. Lúc đó có chửi cũng không có giận. Chỉ tìm cách để phóng từ quan cho họ, để cho họ sáng lên thôi. Chứ không có phải mà giận rồi bày cách trả thù trả đũa, không có. Chỉ có giúp họ thôi. Họ chửi mình là mình tìm cách giúp họ thôi, chứ không phải là mình tìm cách hại họ. Đó là tâm Phật, tâm từ bi. Thế đó mới thật sự là từ bi. Người ta chửi mình không giận. Chửi mình giận để tìm cách giúp họ nhiều hơn nữa. Cái đó là đi tới từ bi thật sự nó như vậy. Mình ra ông Phật là ông chỉ cứu độ thôi. Bất chấp chuyện gì, có phá, có chửi gì cũng tìm cách cứu độ thôi. Rồi mình học tiếp nha. Từ bi xây dựng đường trung tiến. Làm sao? Câu này có nghĩa là gì? Từ bi xây dựng đường trung tiến. Thì bây giờ mình nói ở trong đi. Trong bản thể mình đi. Khi mình từ bi, mình biết thương yêu mình á, thì mình quay về mình lo cho bên trong mình, thay vì mình bớt nói chuyện đi, bớt động loạn, bớt hướng ngoại đi, đóng bớt cửa thế gian, mình quay về bên trong mình. Mình xây dựng cho bên trong của mình nó cùng tiếng với mình. Mình lo dạy dỗ cho nó niệm Phật, mình lo lập lại trật tự, lo đem thanh khí điển xuống quét dọn tiểu thiên địa này cho nó sạch sẽ, nó trật tự. Thì mọi vạn linh ở bên trong này nó cùng chung tiếng với mình. Thì lúc đó mình mới có cái được con đường tiến hóa. Chứ mình tu không phải tu một mình. Mình tu là bắt buộc mình có trách nhiệm đối với vạn linh trong bản thể của mình. Mà mình không có thực hiện được cái trách nhiệm của mình đối với vạn linh đó, thì mình cũng không có tiến được. Rất là dễ hiểu là nó trì kéo mình, làm sao mình tiến được. Tụi nó không có nghe lời mình, làm sao mình tiến được. Mình muốn đi lên mà nó cứ kéo mình đi xuống, làm cho mình động loạn hoài, thì mình đâu có thanh nhẹ được. Vì đó là con đường trung tiến ở trong cái tiểu thiên địa của mình. Bây giờ mình xây dựng được bên trong của mình, mình có dư thừa để bố hóa cho những người khác, những người kế tiếp, thì đó là mình đang xây dựng cái đường trung tiến bên ngoài. Tiến là tiến về cõi thanh nhẹ, tiến về với trời Phật, tiến về với nguồn cội. Thì cái đó là mình phải xây dựng. Thì mình chỉ có biết xây dựng khi mà mình dư thừa rồi á, mình chỉ biết bố hóa thôi chứ mình đâu có làm gì. Từ bi hỷ xả mà, mình có mình mới cho được, mình dư thừa mình mới cho được. Thì lúc đó mình xây dựng cho bên ngoài, những người được gần gũi mình cũng được chung tiếng với mình. Hay là những người mà đi như ông Phật rồi đó, thì ông xây dựng nó ba cõi luôn. Chỗ nào phóng nghĩ tới ông là ông chiếu hóa liền, phóng từ quan liền cứu độ, giải quyết nguyên hình chuyển biến trình. Giải quyết nguyên hình chuyển biến trình, câu này có nghĩa là gì ha? Giải quyết nguyên hình biến chuyển biến trình.
Em xin đóng góp theo anh Bảo.
Rồi.
Dạ, thì em nói theo cái hiểu của em. Giải quyết nguyên hình thì theo em hiểu cái chữ nguyên đây á là thuộc về cái nguyên linh, cái phần hồn của mình. Mà hình đây á là cái hình tướng, cái xác thể của mình. Cho nên mình là cái người tu rồi á, mình phải quay về trong. Trước nhất là mình phải lập lại cái trật tự cho cái bản thân mình trước. Rồi nó ổn định rồi mới tiến hóa về cái phần tâm linh, mới là phần hồn mình. Để chi? Để mình chuyển. Khi mình bước vô trong đường tu rồi, mình phải giải, chắc chắn là đầu tiên mình phải giải quyết bốn cái bước đó trước. Thì rồi mình mới chuyển từ cái ngu muội qua cái sáng suốt, từ cái nặng trược lên cái sự thanh nhẹ. Rồi nó tiến trình lên cái lần bước lên từ trên điển giới từ từ. Đó là cái quy trình của cái người tu học. Phải có cái ba rem, phải có giờ giấc, phải có quy củ đàng hoàng thì nó mới tiến trình, mới biết được. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Đó, thì mình phải giải quyết cái trận đồ bên trong này, là cũng như anh nói là trong cái tiểu thiên địa này, mình phải giải quyết hết những cái gì mà động loạn, kẹt, không thông ở bên trong, là mình phải giải trọn vẹn ở bên trong cho nó hoàn toàn sáng. Từ cái tiểu thiên địa mất trật tự, mình sắp đặt trật tự cho nó thành một cái xá vệ quốc, là chỗ nào cũng có trật tự, cũng có ánh sáng, thì mình mới chuyển biến được cái hành trình tu học của mình. Đi cái từ, cũng như anh nói, đi từ cái chỗ động loạn, đi tới chỗ thanh tịnh, đi cái tối, từ tối đi tới sáng, là mình biến được cái, thay đổi được cái hành trình của mình, đi lên hay gì mình đi xuống, đi ra mà đi xuống, bây giờ mình chuyển biến cho nó đi lên. Thành thật chính mình, quy một mối. Trở lại cái sự thành thật nè, tuần rồi hình như mình cũng có học cái thành thật nè. Thành thật chính mình, quy một mối. Tại sao có chữ thành thật trong này nữa? Tuần rồi mình nói gì có thành thật.
Dạ, em xin đóng góp.
Ừ.
Nếu nói về cái chữ thành thật riêng thì đối với cái người tu á, thành đây á, là mình phải thành tâm trong cái vấn đề hành pháp, và mình phải đào sâu cái chân lý mình theo. Thật đây là mình thật thà dưới chính bản thân mình trước. Đó. Thì như vậy mình thành tâm tu học tu sửa và mình thật thà với chính mình trước thì mình mới làm chủ được cái bản thân này. Còn mình không thật thà, không thành tâm với chính mình thì mình là một người chủ trong cái tiểu thiên địa này mà mình không thành tâm, không thành thật thì mình không có làm gương để mình dạy dỗ được căn trần được. Cho nên là mình phải, con người mình phải thành tâm tu học. Có cái gì là mình phải có cái đó. Mà khi tu á, là mình nói cũng như câu trên là mình phải có ấn định giờ giấc, giờ nào việc đó rõ ràng, không sai chệt. Trừ ngoài việc đó, ví dụ 9 giờ niệm Phật, nói ví dụ vậy, nhưng mà ngày nay tôi bận công việc, tôi đi qua đường rồi đó, tôi không ngồi một chỗ để tôi niệm Phật được á, thì lúc đó mình cũng nhớ để mình niệm trong đọc, thì cái đó mình còn tha thứ được. Còn nếu ở nhà là nhất định 9 giờ là mình phải gạt bỏ mọi việc để mình vô mình luyện niệm Phật. Thì cái đó gọi là thành tâm và thật thà trong cái chính mình. Thì lúc đó đó thì mình mới dạy dỗ lục căn lục trần và mình tu học thì nó mới khai mở hạ trung thượng, thì tất cả dạng linh đồng quy nhất theo mình thì mình mới về một mối được. Em xin hết.
Ừ. Nên mình phải thành thật như anh nói, phải thành thật với chính mình không có gạt mình nữa. Mình đã lường gạt mình quá nhiều rồi, bây giờ mình không có gạt mình nữa. Bây giờ mình kẹt cái đâu thì mình biết mình kẹt cái chỗ đó để mình khai thông, mình sửa chữa. Chứ không phải là mình che đậy những sự sai lầm và cái sự thiếu sót của mình và cho là mình đầy đủ. Thì tự nhiên là mình không có sửa được cái chính mình thiếu cái sự thật thà thì mình không có khai triển được chính mình đi tìm chân lý, mình đi tìm sự thật mà mình không có thật thà với mình á, mà mình chỉ gạt mình gạt mình là mình không có bao giờ tiến được. Người ta gạt mình không sợ, chứ mình gạt mình là thôi hết đường cứu chữa. Chính mình quy một mối, phải trước hết là phải quy về một mối là quy nhất ở trung tâm bộ đầu của mình, là quy về một mối đó trước, rồi từ đó mới quy về cái một mối ở trên là cái nguyên căn nguồn cội của mình. Khai thông trí tuệ giải thông liền, khai thông trí tuệ giải thông liền. Cái trí ở đâu mà cái tuệ là cái gì? Mình cũng mới học đây. Khai thông trí tuệ giải thông liền. Cái trí tuệ nó nằm ở đâu ha? Các bạn còn nhớ cái trí tuệ nó nằm ở đâu? Cái tuệ giác nằm ở đâu? Cái khai triển chỗ nào?
Tuệ giác phải nằm trên giữa trán.
Ừ, giữa trán. Thành ra mình phải khai thông đi từng bước một. Trước hết là cái trung tâm chân mày. Ngay chỗ đó là cái gì? Khai thông cái gì? Khai mở cái gì ngay trung tâm chân mày?
Khai mở con mắt thứ ba.
Cái gì khác? Cái gì có chữ giác ở đâu?
Trực giác.
Trực giác. Trực giác rồi mới đi tới tuệ giác. Là giữa trán. Đó thì mình khai thông trí tuệ giải thông liền. Nghĩa là lúc đó mình sáng suốt rồi. Mình khai thông được cái trí tuệ mình làm cái gì mình cũng dòm là mình nhìn là mình thấu hiểu rồi. Thành ra có chuyện gì đến với mình là mình giải thông liền. Mình thấy rõ rồi, nó kẹt chỗ nào, mình thấy đường nào, đường đi, nước bước như thế nào, quán thông cái sự việc đó là mình giải thông liền, không có bị kẹt nữa. Là cũng như mình đốt được cái đèn của mình lên sáng hực rồi, đâu có gì mà kẹt nữa. Tâm tối mới bị kẹt. Còn sáng suốt là chỉ có thông thôi. Nhưng sáng là chỉ có thông thôi, rồi tâm tối nó mới bị kẹt. Khi mình khai thông được trí tuệ rồi, giải thông liền. Thì mình phải sáng suốt rồi đó, thì mình mới cái óc mình sáng rồi, mình mới thực hiện được cái từ bi của Đức Phật. Phật mới có từ bi là vậy đó. Đi tới cao nhất đó. Cái chữ từ bi mà đúng nghĩa của nó là chỉ có ông Phật có. Là tại ông đã khai sáng rồi, ông thấy hết những cái chuyện ông cần phải làm, và cái chuyện ông làm hàng ngày là chỉ có điêu luyện hào quang, là phóng từ quang cho tất cả những người nào mà nghĩ tới ông là ông chiếu liền, giúp cho giải thông liền, từ bi cứu độ mà. Rồi bài cũ nhưng mà học lại thấy cũng còn hay, tại vì mình chưa có thấu hiểu hết á, mình chưa có vô tâm hết. Năm ngoái học rồi, đầu năm ngoái học rồi, năm nay học lại thấy cũng còn hay, cũng còn thấm. Hỏi sự làm việc của cơ tạng là làm việc gì? Đáp: sự làm việc của cơ tạng là làm việc hít thở hòa hợp với dưỡng khí bên ngoài và nguyên khí của trời đất. Khối thần kinh sẽ được điều hòa theo nhịp sống của càn khôn vũ trụ mà hình thành theo luật nhân quả. Kệ thâm sâu tạo lý phân lời giải, trí tuệ phân minh tự tiến hoại, đạo đức trong người đang sẵn có, thân hành thanh trực giải lầm sai. Sự làm việc của cơ tạng là việc hít thở hòa hợp với dưỡng khí bên ngoài và nguyên khí của trời đất. Khối thần kinh sẽ được điều hòa theo nhịp sống của càn khôn vũ trụ mà hình thành theo luật nhân quả. Nào, khi mà mình hít, cái cơ tạng mình nó hít thở, mỗi ngày nó đều hít thở, 24 trên 24 nó đều hít thở. Không có giây phút nào mà nó không hít thở là nó chết rồi. Khi mà còn hít thở, thấy không? Khi mà cái thể xác này nó hết hít thở là chết rồi. Không còn sống nữa, người nín thở rồi, là nó chết rồi, là nó nín thở rồi. Thở chứ, tắt thở rồi, là chết. Người còn sống là còn phải hít thở, hòa hợp với dưỡng khí bên ngoài. Thì mình sống ở đây, cái cơ tạng mình nó cần cái dưỡng khí để sống, không có dưỡng khí là nó chết liền. Bỏ vô chỗ nào mà không có dưỡng khí là nghe mình có hít thở mình cũng chết nè. Không có dưỡng khí là chết nè. Dưỡng khí bên ngoài. Và cộng thêm, nó trong cái hơi thở của mình, nó mình vừa hít dưỡng khí mà mình vừa hít nguyên khí của trời đất nữa. Cho nên lúc mình làm pháp luân thường chuyển là mình hít vừa dưỡng khí mà vừa nguyên khí của trời đất nữa. Đem vô hóa giải cái cơ tạng của mình, cái cơ tạng của mình quét sạch nó, thanh lọc nó, thì cái khối thần kinh của mình sẽ được điều hòa, giải bớt cái trượt thì cái thần kinh nó sẽ ổn định hơn, điều hòa theo nhịp sống của càn khôn vũ trụ mà hình thành, điều hòa theo nhịp sống của càn khôn vũ trụ mà hình thành theo luật nhân quả. Thì mình cũng phải làm gì làm chứ, mình cũng phải theo cái luật nhân quả chứ, đâu mình đâu có vượt qua khỏi cái luật nhân quả được. Thâm sâu tạo lý phân lời giải, thâm sâu tạo lý phân lời giải. Nhờ cái thâm sâu đó mình mới tạo được cái lý phân lời giải, giải ra những cái gì mình không hiểu, những cái gì mình bị kẹt. Trí tuệ phân minh tự tiến hoài, khi mà khai sáng được cái trí tuệ thì cái chuyện gì cũng phân một cách sáng suốt, cũng phân giải một cách sáng suốt. Thì lúc đó mình chỉ có tiếng thôi à. Khi mà cái trí tuệ nó phân minh được thì mình chỉ có tiếng thôi à. Đạo đức trong người đang sẵn có. Có ai nhớ hai cái chữ đạo đức này thầy các nghĩa là sao không? Thế nào là đạo mà thế nào là đức?
Dạ, thầy có nói là đạo là thập thiện thập ác giữ hòa bình ấy.
Làm sao? Đạo là cái gì?
Là thiện mình cũng biết mà ác mình cũng biết đấy. Mình đi con đường trung dung.
Đạo là cái sự quân bình. Thành ra cái chuyện thiện mình cũng ác cũng biết, mà chuyện ác mình cũng phải biết nữa. Thì lúc đó mình mới quân bình được. Mình hiểu cả hai mặt. Mình quân bình đó, mình mới đi con đường trung dung. Cái đó là đạo. Đạo là cái sự quân bình. Đức, làm sao mà gọi là đức?
Đức thì cái đức là cái mới nhất mà mình mới học, thì tức là để được cái vạn linh bên trong mình nó công nhận chủ nhân ông của mình thì mới gọi là đức cơ chứ. Tức là nó dìu dắt nó. Thế còn lại cái đức lớn hơn cao hơn là phải được 9 phương trời 10 phương chư Phật đồng nhất tâm chứng minh như mình thì mới gọi là đức cơ chứ.
Thì khi mà mình vạn linh trong này mà nó đồng, nó đồng, nó kính nể mình đó, là cũng như là mình đã làm chủ được cái phần hồn rồi. Mình phần hồn đã làm chủ được cái bản thể rồi. thì mới gọi là đức, nghĩa là cũng như là mình hoàn thành cái công tác ở bên trong, là mình dìu dắt tụi nó để cho tụi nó nghe lời theo mình đó, là mình trở về cái ngôi vị của một cái chủ nhân ông rồi, cũng như là mình hoàn thành con đường đạo ở bên trong mình rồi, quy nhất được rồi, thì cũng như là mình thành một cái vị mà được, cũng như là được đắc đạo một phần vậy đó. Mình đã kêu bằng đức, lúc đó mới kêu bằng đức, cũng như đức Phật. Mà khi mà Đức Phật hoàn tất cái chuyện mà giáo huấn lục căn lục trần ở trong này, mà để cho nó nghe, biến cái này, cái bản thể này thành cái xá vệ quốc sáng sủa, mà vạn dân trong này nó đồng nghe theo, thì lúc đó là mình là kêu là Đức là đúng rồi. Cái đó cũng như Đức Phật rồi. Còn Đức ở bên ngoài, cũng như Thiện nói là 9 phương trời, 4 phương trời, 10 phương Phật đều nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm của mình là đúng. 4 phương trời, 10 phương Phật nhất tâm nhìn nhận, và nhân gian cũng nhìn nhận cái chuyện của làm của mình là đúng. Thì lúc đó mình mới có thể gọi là đức, đạo đức. Đạo là quân mình, đức là mình làm những cái chuyện mà hữu ích cho nhân quần, mà ai cũng nhất tâm nhìn nhận hết, là mới gọi là đạo đức. Thì đạo đức trong người đang sẵn có, thân hành thanh trược, giải lầm sai. Thì đó mình phải trở về với cái gốc đạo và đức ở bên trong mình nó có sẵn. Là bây giờ ở bên trong mình phải trở về bên trong mình thanh tịnh, mình tìm lại cái sự quân bình của mình. Rồi cái đức là mình phải làm sao mà để mình giáo huấn ở bên trong này, để cho nó khắc phục nó, thì lúc đó mình sẽ có cái đức. Thì lúc đó cái con người mình mà khi mà lập lại quân bình, làm việc hữu ích, làm việc đúng không á, thì con người tự nhiên nó tạo được cái hành đức đang sẵn có, thân hành thanh trực, giải lầm sai. Trong lúc mà mình hành á, thì trong người mình á, luôn luôn nó có trực, có thanh. Mà mình bây giờ mình có được cái pháp khứ trược lưu thanh, thì mình giải những cái phần trược, mình lưu lại cái thanh, thì từ từ mình sáng suốt rồi, mình đâu có nhúng tay vô cái chuyện sai lầm nữa. Chuyện sai lầm của mình là mình gạt bỏ nó qua một bên rồi, tại vì mình thanh là mình sáng rồi. Thanh là sáng, trược là tối. Mà khi mình giải được cái trược, mình lưu được cái thanh là cái phần sáng rồi, nó không lẽ nó thấy cái chuyện đó mà nó đi làm sai vô cái chuyện đó nữa, không biết mới làm sai. Chứ mình thấy rõ rồi, mình đâu có ngu dại gì mà mình làm sai để lãnh lấy cái hậu quả của sự sai lầm đó. Thành ra cái hít thở là quan trọng ha. Hít thở trước hết cho cái cơ tạng này nó sống, cơ thể này nó sống. Thứ hai là để cho nó cái nguyên khí của hít nguyên khí vô trời đất, nó rửa sạch, hít cái pháp thủy vô để nó rửa sạch cái tâm hồn của mình, cái cơ tạng này mà nó... tâm hồn của mình cũng được rửa sạch. Câu thứ nhì, những câu hỏi cảm thức hàng ngày do đâu mà có? Đáp: thưa, những câu hỏi cảm thức hàng ngày do sự thanh tịnh của hành giả tiến qua đến đâu sẽ có câu hỏi đến đó, từ đời lẫn đạo. Kệ: nguyên lý trực thanh tự thực hành, càng khôn vũ trụ cảm thông nhanh, chiều sâu khai triển, tùy duyên thức tiến hóa không ngừng đạt giới thanh. Những câu cảm thức hàng ngày là, cái này chắc thầy nói về cái mục bé tám. Hàng ngày thì có những cái câu hỏi và có những câu trả lời. Do sự thanh tịnh của hành giả tiến hóa đến đâu sẽ có câu hỏi đến đó. Như là cái thanh tịnh của thầy, thầy tiến đến đâu thì tự nhiên nó sẽ ra những câu hỏi và có những câu trả lời. Từ đời lẫn đạo, đời cũng có mà đạo cũng có. Nguyên lý trực thanh tự thực hành, thực hành trong cái nguyên lý trực và thanh để quán thông cái trực là gì, cái thanh là gì. Càng khôn vũ trụ cảm thông nhanh, đi tới cái trình độ này là cảm thông được cái càng khôn vũ trụ mà cảm thông nhanh, cái gì đụng tới là hiểu liền. Chiều sâu khai triển, tùy duyên thức thì khai triển được cái chiều sâu của đạo pháp, tùy theo cái duyên thức đến đâu thì mình sẽ khai triển sâu đến đó. Tiến hóa không ngừng đạt giới thanh, Thì lúc mà thầy ở lên bên trên rồi thì cái chiến tiến quá lúc đâu có bao giờ ngừng, lúc nào cũng tới cái đạt tới cái giới thanh, càng ngày nó càng thanh hơn nữa. Hỏi câu số 3, hỏi sự vận hành cực mạnh của càn khôn của vũ trụ do đâu mà có? Sự vận hành cực mạnh của vũ trụ do đâu mà có? Đáp: xưa sự vận hành cực mạnh của vũ trụ do sự thay đổi thời tiết chung gom chuyển từ vùng gọi là bão. Gốc gác của vạn vật tại nơi đó sẽ chịu đựng và thay đổi mới toàn bộ. Luật quá quá xanh xanh kệ đổi thay thay đổi, khí cơ trời vận chuyển điêu linh khắp các nơi, rung động tình trời không thanh tịnh, giao thông quy luật chuyển phân rời. Sự vận hành cực mạnh của vũ trụ là những cái mà biến đổi mạnh trong vũ trụ mà chúng ta cũng đã và đang thấy đây, là do sự thay đổi thời tiết chung gom chuyển từng vùng gọi là bão. Thì khi mà một cơn bão hình thành là cũng do cái sự vận chuyển của thời tiết, nó tạo đủ cái yếu tố thì nó mới sinh ra một cái cơn bão. Thành ra có nhiều chỗ nó có rất là dễ có bão mà nó có cái mùa bão. Là cái mùa đó, cái thời tiết như thế nào, gió như thế nào, mây như thế nào, sức nóng dưới biển như thế nào và sức lạnh ở bên trên như thế nào. Này, tất cả nó phối hợp lại nó mới tạo thành một cái cơn bão. Nó xoáy, nó cũng nó cuộn, nó đi, nó gom gió rồi mây rồi nước rồi gom lại thành một cái sức mạnh, nó chuyển, nó xoay và nó di chuyển tới hồi mà nó bùng phát ra là nó mạnh lắm. Gió nó thổi mấy trăm cây số một giờ. Như là chỗ nó đi ngang chỗ nào là chỗ đã điêu linh lắm. Như là cây cối rồi cũng phải sập, nhà cửa rồi cũng phải bay. Nó cũng tàn phá dữ lắm đó. Sự vận hành cực mạnh của vũ trụ do sự thay đổi thời tiết chung gồm từng vùng gọi là bão. Thành ra bão nó có cái vùng, nó đi tới vùng nào là nó đi ngang, nó đi rồi từ 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 nó yếu dần.
Instinct de survie.
Hả?
Instinct de survie.
Là cái gì?
Instinct de survie.
Là cái gì?
Là cái hình mà bảo gửi cho chị, cái nhà là cái nhà lá mà nó sập đó.
À.
Bảo quên rồi, thôi quên rồi.
Ừ. Thì đó, thì cái nhà nó sập tới thì người ta cũng phải ráng sống thôi, chứ gió bão mà nó cái gì là nó không phải sập. Gốc gác của vạn vật tại nơi đó sẽ chịu đựng và thay đổi toàn bộ. Luật quá quá xanh xanh đó, thì khi mà cơn bão nó qua rồi đó thì cái chỗ đó là nó bị tàn phá dữ lắm. Cái chỗ đó cái luật quá quá xanh xanh, cái gì còn, cái gì mất. Có những cái còn sống được mà những cái mà nó không có sống được, nó phải mất. Thay đổi toàn bộ luật quá quá xanh xanh kệ đổi thay đổi khí cơ trời, như là dưới trong càn khôn vũ trụ này nó thay đổi liên miên, thay đổi không ngừng nghỉ. Mà cái đó là thay đổi khí là cái điển của cơ trời chuyển thì tới vùng nào thì vùng đó sẽ bị vận chuyển điêu linh khắp các nơi. Nó vận chuyển, nó chuyển chạy thì nó tới, đi tới đâu đó thì điêu linh khổ cực đi tới đó, tàn phá tới đó khắp các nơi, rung động tình trời không thanh tịnh. Làm rung động tình trời không thanh tịnh thì cái chỗ đó là nó bị động loạn lắm, đâu có thanh tịnh được. Giao thông quy luật chuyển phân rời, giao thông quy luật chuyển phân rời, phân ra nó tách ra, cái phần nào đi, phần nào ở, phần nào chết, phần nào sống là phải phân ra hết theo cái quy luật quá quá xanh xanh, rồi tiếp tục tiến hóa tiếp chứ không có cái gì mà ngừng hết. thấy nó qua nó điêu linh vậy, cái phần nào đi phần nào ở thì cũng tiếp tục tiến hóa vậy thôi, nhưng mà cũng chuyển động hoài vậy, không có ngừng nghỉ. Cho nên trên mặt đất này lúc nào nó cũng có chuyện á, từng khu từng vùng chứ không phải làm hết một nơi. Bão thì cũng có nơi có chỗ, lụt thì cũng có nơi có chỗ, chứ không phải là chỗ nào cũng làm một lượt hết, nhưng mà mỗi chỗ đều có phần hết. Câu số 4 hỏi trời đất thanh tịnh là sao? Thưa, trời đất thanh tịnh là niềm an vui của nhân loại. Người tu thanh tịnh cũng là niềm an vui của hành giả. Kết quả của sự khổ công hành pháp, kết quả là thanh tịnh. Kệ. Dày công tu luyện cứu thân mình, sắp xếp tâm linh tự giác minh, rõ rệt hành trình không động loạn. Quý thanh giải trượt, cứu thân mình. Đó, khi trời đất thanh tịnh là niềm an vui của nhân loại. Khi mà mình sống mà mình thấy trời đất nó thanh tịnh, nó không có bị động loạn, không có bão, không có động đất, không có lục lội, không có bão tố. Đó là cái niềm an vui của nhân loại. Người tu thanh tịnh cũng là niềm vui của hành giả. Khi mà mình tu mà mình đạt tới thanh tịnh, cái đó là cũng là cái niềm vui của chính mình. Kết quả của sự khổ công hành pháp, kết quả là thanh tịnh. Đó, cái đó là kết quả của sự khổ công hành pháp, phải dày công hành pháp lắm mới đi tới cái sự thanh tịnh. Mà kết quả là mình đạt tới cái sự thanh tịnh. Có thanh tịnh là có tất cả. Cái đó là cái niềm vui của người thành đạo. Dày công tu luyện cứu thân mình. Đó, mình ở dưới thế gian này, bây giờ mình đang dày công tu luyện nè, để cứu cái thân mình. Cứu cái thân mình là cứu mình đó, cứu phần hồn của mình đó. Sắp xếp tâm linh tự giác minh, sắp xếp đầu đó nó có trật tự, để cho cái phần hồn của mình tự thấy được cái sự sai lầm và sáng suốt hơn, tự sửa và sáng suốt hơn. Sắp xếp tâm linh tự giác minh, mình giác rồi, mình sửa rồi, mình minh. Rõ rệt hành trình không động loạn, thì lúc đó khi mà mình minh, mình sáng rồi thì mình thấy rõ là cái chuyện biến chuyển nó như thế nào thì mình đâu còn động nữa, mình biết nó tới chỗ nào và nó sẽ đi như thế nào thì mình không còn động loạn nữa. Rõ rệt hành trình không động loạn, quý thanh giải trượt cứu thân mình, thì lúc đó mình đã quý cái thanh, mình lo mình dưỡng cái thanh, mình giữ cái thanh, mình lưu cái thanh, rồi mình lo mình giải cái trượt, cái rác rưới á, thì mình đổ ra ngoài. Mình chỉ giữ được cái phần thanh thôi á, thì lúc đó mình mới cứu mình được. Thành ra cái hành trình mà tu luyện á là khứ trượt lưu thanh, làm sao mình giải hết trượt, mình trở về thanh, là cái hành trình tu luyện của mọi hành giả. Mình học trong cái thanh trượt mà mình phải khứ trượt lưu thanh. Từ ở đây cũng khứ trượt lưu thanh mà về trời cũng vậy, tiếp tục thanh lọc hoài. Thành ra ở dưới thế gian mình phải ý thức được cái gì là trượt, cái gì là thanh, để mình khứ trượt lưu thanh. Hỏi, luồng điển liên hệ với nhân sinh bị cắt đứt lúc nào? Thưa, luồng điển liên hệ với nhân sinh trong lúc nhân sinh hướng ngoại, tạo thành sự tham muốn sẽ bị cắt đứt luồng điển liên hệ với trời đất, mất thanh tịnh và biến thành động loạn, ăn ngủ không yên. Kệ, tâm không thanh tịnh tự gieo phiền, sáng suốt không còn lại khó yên. Gieo quả cho mình thêm rắc rối, bình tâm học hỏi cảm tâm yên. Ở bên trong mình á, nó có cái luồng điển mà nó liên hệ với trời đất. Mà khi mà mình hướng ngoại á, mình tạo động á, do sự tham muốn của mình á, tạo động cho mình á, thì cái sự liên hệ với trời đất của mình nó bị cắt mất rồi. Thành ra mình mất luôn cái sự thanh tịnh và mình trở nên động loạn. Thành ra đây muốn nhấn mạnh là mình sống cần có nuôi dưỡng cái sự liên hệ với trời đất. Mà muốn liên hệ, nuôi dưỡng cái mối dây liên hệ, cái luồng điển liên hệ với trời đất, thì mình phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, hướng về hướng thượng, về trung tâm bồ đầu, để mình nuôi dưỡng cái sự liên hệ với trời đất đó, thì mình mới giữ được cái sự thanh tịnh của mình. Còn mình mất cái luồng điển đó, nó bị cắt đứt đó, là mình sẽ bị cái động loạn nó lôi cuốn mình, ăn ngủ không yên, cuối cùng cũng phải hướng thượng, quay về hướng thượng, mà hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Kẻ tâm không tịnh tự gieo phiền, sáng suốt không còn lại khó yên. Khi cái tâm mình không thanh, không tịnh á, thì cái chuyện gì mình cũng trở nên là một cái phiền toái. Sáng suốt không còn lại khó yên, thì khi mình không có thanh tịnh, mình không còn sáng suốt nữa, thì cái chuyện gì nó cũng làm cho mình phiền, làm cho mình bực, lo, phiền ưu á, gieo quả cho mình thêm rắc rối. Thì lúc đó cái chuyện gì nó đến với mình là mình cũng gieo quả thêm, làm nó càng ngày nó càng rắc rối thêm mình. Mình tạo cho cái chuyện đó, nhưng mà nó rắc rối, nó càng rắc rối thêm nữa, là mình gieo quả cho chính mình. Là tại vì cái mình không có sáng suốt, cái tâm mình không có tịnh, mình không có tu á, mình không có giải, thì cái tâm mình không có tịnh, mình làm cái chuyện gì nó cũng không có đúng hết. Sáng suốt không còn lại khó yên, gieo quả cho mình thêm rắc rối. Bình tâm học hỏi cảm tâm yên, thì mình trở về mình thanh tịnh, mình lo mình học hỏi, thì lúc đó thấy cái tâm mình yên. Còn mình vùng vẫy, mình muốn làm cái này muốn làm cái kia mà mình không có trở về thanh tịnh, thì cái tâm mình không có yên. Câu số 6. Thương phải thương bằng cách nào mới đúng? Đáp: thưa, thương họ như thương mình mới đúng. Trời thương người bao phủ khắp không gian và thời gian, lúc nào cũng tận độ. Tình thương của trời đất lúc nào cũng phục vụ và không có từ chối. Kẻ sát thời thương mến chẳng xa rời, hồn chuyển duyên lành sống thảnh thơi. Quy hội thực hành không thắc mắc, tâm tu thực hiện quý thương trời. Thương họ như thương mình thì mới đúng. Làm sao mà mình có thể thương họ như thương mình được? Mình phải làm cái gì mình mới thương họ như thương mình? Cái này ông Phật ông nói một cách tự nhiên đó. Nhưng mà mình làm sao mà mình thương họ như thương mình mới đúng?
Mở thức hòa đồng.
Mở thức hòa đồng làm sao?
Là mình mỗi trạng thái mình cũng như họ.
Như là mình thấy mình là họ.
Mình là họ.
Họ là mình.
Dạ.
Thì mình thấy họ là mình, thì lúc đó mình mới thương họ như thương mình được. Còn bây giờ mình chưa thấy được, mình giờ mình còn vẫn còn thấy là người khác mà đâu có thấy mình. Bây giờ mình chưa có mở được cái thức hòa đồng, thì mình thấy người khác vẫn là người khác, mình là mình, người ta là người ta. Mà ông Phật ông không thấy vậy. Khi mà ông mở được cái thức hòa đồng, ông thấy người đó là ông. Nghe không? Ông thấy người đó là ổng, là ổng hòa vô rồi. Ổng như người đó nè. Đó, ổng thương họ như thương mình mới đúng. Thì cái tình thương này nói về cái tình thương cao cả của bề trên. Trời thương người bao phủ khắp không gian và thời gian, lúc nào cũng tận độ. Tình thương của trời đất lúc nào cũng phục vụ và không có từ chối. Đó, này là cái tình thương của trời đất nó như vậy, nó bao la như vậy đó. Chứ không phải dễ mà thương họ như thương mình. Nói về cái tình thương của trời đất. Xét thời thương mến chẳng xa rời, hồn chuyển duyên lành sống thảnh thơi. Xét thời thương mến chẳng xa rời, hồn chuyển duyên lành sống thảnh thơi. xác thời thương mến chẳng xa rời, thì cái phần hồn mà nó sống ở trong cái thể xác này đâu có xa rời được. Khi mà còn sống ở thế gian thì vẫn thương mến cái xác này đâu có xa rời được. Nhưng mà cái hồn nó chuyển duyên lành sống thảnh thơi là nó rời khỏi cái thể xác này thì nó được sống thảnh thơi. Quy hội thực hành không thắc mắc, quy hội thực hành không thắc mắc. Khi mà nó quy hội là nó gom lại cái luồng phần hồn, nó gom lại được cái phần điển gom lại rồi đó, thì thực hành nó rất là sáng suốt, thì đâu có thắc mắc, thông rồi. Tâm tu thực hiện quý thương trời, tâm tu thực hiện quý thương trời, thì lúc đó cái tâm thanh nhẹ sáng suốt rồi đó, mới hiểu rõ ông trời ông khổ cực để lo như thế nào, thì mình càng quý thương ông hơn. Có ai muốn đóng góp gì thêm không? Nãy giờ quên hỏi. Các bạn có muốn đóng góp gì thì cứ tự nhiên nha.
Xác thời là sao bảo?
Cái gì?
Xác thời thương mến. Cái xác thời là cái nghĩa gì rõ ràng?
Thời là thầy á.
Hả? Đúng. Sao chứ?
Thời là thầy á. Cái xác thì mình thương mến đó. Thời là thầy.
Mình thương xác của mình đó hả?
Hả? Mình okay. Thương xác của mình chứ mình còn sống. Đó còn. Mình phải lo cho nó chứ.
Okay,
mình,
okay.
Mình đâu có xa nó được.
Tự nhiên là.
Mình phải có cái xác mình mà không yên là mình đâu có tu được.
Ok, cảm ơn Bảo.
Xác thời thương mến chẳng xa rời. Mình thương mến cái xác này chứ. Mình đâu có thể nào bỏ bê nó được. Mình cũng phải chăm sóc cho nó đàng hoàng chứ. Cho nó cái trật tự quân bình khỏe mạnh rồi mình mới tu được chứ. Thì cái lúc đó cái phần hồn nó, cái xác mình nó ổn định, nó yên rồi cái phần hồn nó mới thảnh thơi được. Hồn chuyển duyên lành sống thảnh thơi, cái duyên lành nó được xuất ra rồi nó sống thảnh thơi. Quy hội thực hành không thắc mắc, tâm tu thực hiện quý thương trời. Câu số 7, toàn thân người tinh tấn ở chỗ nào? Thưa, toàn thân người tinh tấn ở chân tâm. Toàn thân người tinh tấn ở chỗ nào? Thưa, toàn thân người tinh tấn ở chân tâm, tức là luồng điển phát sáng ngay trung tâm bộ đầu, gọi là tâm điển. Kể trung tâm khối óc mới là đường tiến hóa không ngừng, không ngưng rất tỏ tường, sinh lực khai minh tâm hội nhập, đường tu chứng tỏ sáng như gương. Ở đây này muốn nói gì? Ở đây ông muốn nhắc cái chuyện gì quan trọng trong cái đường người tu vô vi? Ở đây ông thầy muốn nói vậy gì? Cái gì mà nó rất quan trọng cho cái người tu vô vi? Người tu
chân tâm của mình ấy.
Cái chân tâm của mình. Nghĩa là cái điển tâm của mình á, hay là cái tâm điển, hay là cái điển tâm của mình á. Thì cái đó, cái điểm đó là cái điểm quan trọng. Mà chỗ đó cũng gọi là mật pháp. Chỗ đó là cái gì? Bây giờ các bạn nói về cái trung tâm bộ đầu, cái gì các bạn còn nhớ được cái gì? Cái trung tâm bộ đầu của mình nó có cái gì? Những tất cả những cái gì liên quan tới cái trung tâm bộ đầu thì các bạn nói đi.
Chỗ đó là chỗ công khai của trời đất
thì chú. Công khai với trời đất là mình đem lên trên đó, là mình công khai với trời đất là không có giấu giếm, thì mình sống với con người thật của mình. Khi mà mình về được với cái chân tâm á, là mình sống thật với chính mình. Mình công khai với trời đất. Mình tới đâu thì mình có cái gì thì mình không có giấu giếm nữa. Có sai thì mình sai, mình sửa. Ăn năn sám hối, mình sửa, mình tiến. Rồi cái trung tâm bộ đầu còn là cái gì nữa? Còn được gọi là cái gì nữa?
Gọi là pháp đình.
Pháp đình là sao?
Tôi nói là xử tội mình.
Tất
cả tội lỗi của mình cũng đưa lên đấy hết.
Pháp đình, mình đưa lên đó mình xử tội, mình công khai với trời Phật. Rồi còn gì nữa? Cái chỗ đó như thế nào?
Thầy có nói chỗ đó là chỗ ngay thẳng nhất đấy chú, thanh nhẹ nhất,
thanh tịnh nhất. Cái điểm thanh tịnh nhất của con người á là ngay chỗ đỉnh đầu của mình. Còn ở phần dưới này là nó động loạn, nó trượt, nó động. Mà mình trở về được tới cái điểm đó là mình được thanh tịnh. Mình không có bị sự lôi cuốn của động loạn của cái thể xác nữa. Cái thể xác mình lại là tà, nó là trượt. Mình ăn đồ gì mình ăn vô nó cũng tà, cũng trượt. Cái máu huyết nó cũng động loạn. Mình trở về được cái trung tâm bộ đầu của mình đó, thì lúc đó mình mới trở về với cái thanh tịnh. Cái nơi thanh tịnh nhất của mình là cái trung tâm bộ đầu. Rồi còn gì nữa? Chỗ đó là cái mật pháp. Mật pháp của vô vi là cái trung tâm bộ đầu. Tại vì mình hướng về cái trung tâm bộ đầu á, từ đó mình mới hướng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Chỗ đó mình mới liên hệ với cái luồng điển của bề trên được. Cái chỗ đó mình mới tiếp thu được cái sự ánh sáng mà ban chiếu từ bên trên xuống. Rồi mình phải về cái trung tâm bộ đầu mình mới tận hưởng được, mình mới tiếp thu được. Chỗ đó là mình mới phóng thẳng cái luồng điển mình đi lên đo ông trời. Người ta kêu là thiên xích, cái luồng thiên xích từ trung tâm bộ đầu phóng thẳng lên trên trời là kêu bằng cái luồng thiên xích, là đo ông trời coi cái luồng điển mình đi lên tới cỡ nào. Rồi còn gì nữa? Trung tâm bộ đầu mình còn gì nữa?
Thầy còn nói thêm là nó là cái dinh thự mà cho bề trên lai vãng đấy chứ. Chư tiên ở chư Phật lai vãng quá.
Cái dinh thự làm sao mình biến cái tiểu thiên địa này thành một cái xá vệ quốc đó. Thành ra nó trở thành một cái dinh thự. Nó sạch sẽ rồi, nó sáng sủa rồi. Thì bề trên mới ngự được. Còn nếu mà mình không có biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc sáng sủa trật tự thì bề trên đâu có ngự, nó đâu phải là một cái dinh thự tốt đẹp. Rồi gì nữa? Trung tâm bộ đầu mình còn gì nữa? Là cái ngôi. Khi mà phần hồn tìm lại cái ngôi vị của mình đó, là phải trở về ngự đó. Điều khiển tất cả cái tiểu thiên địa này từ cái trung tâm bộ đầu. Còn gì nữa không? Trung tâm bộ đầu mới mở huệ tâm, mới phát sáng. Rồi, trung tâm khối óc mới là đường. Đó, trung tâm khối óc mới là đường. Đó, từ đó mình đi về bên trên, đó là mình đi từ trung tâm khối óc, khởi điểm ngay chỗ đó đi đó. Tiến hóa không ngưng, rất tỏ tường. Thì từ cái điểm đó là cái luồng điểm nó cứ phóng đi lên thôi. Thanh nhẹ, càng ngày càng thanh nhẹ, rất tỏ tường, rất sáng sủa. Đó. Sinh lực khai minh, tâm hội nhập. Đó, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ khai sáng cho mình, cái tâm mình mới hội vô đó, mình hòa nhập với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đường tu chứng tỏ sáng như gương. Thì cái đường tu của mình nó càng ngày nó được chứng rõ tỏ và sáng như gương, càng ngày nó càng sáng. Đi từ cái điểm đó đi lên thì lúc nào nó cũng phát sáng, đi lên càng ngày càng sáng hơn, sáng tỏ như gương, càng ngày càng trong sáng. Để mình vượt khỏi cái từng giới động loạn ở dưới này rồi, khi mình về được với cái trụ được ở trung tâm bộ đầu là mình vượt khỏi cái từng giới động loạn dưới thế gian rồi. Nó không còn lôi cuốn mình được, nó đứng đó là mình thấy rõ hết rồi, thanh như thế nào, trượt như thế nào, động là cái gì, tịnh là gì. Hình như nó không có thể nào lôi cuốn được, thật hư như thế nào mình thấy rõ hết rồi. Thành ra mình chỉ có đi lên, chỉ đi tới đó là chỉ có sáng thôi nha. Chỗ đó là chỉ có tu tinh tấn thôi, chứ không có lùi được. Thành ra bây giờ cái khó của mình là đi từ cái phàm tâm mà trở về với cái chân tâm. Thầy nói có hai gan thôi mà đi mấy chục năm đi hoài đi không tới là vậy. Thấy nó gần nhưng mà đi không tới. Tại vì cái sức hút của hồng trần nó quá mạnh đi, mà cái sự công năng công phu của mình nó còn quá yếu. Thành ra mình không có trụ được trên đó, mình chưa có giải tỏa được hết, mình chưa có thanh lọc đủ thanh nhẹ để về ngự nơi đó. Mình chưa có niệm nhiều để cho cái chấn động lực của mình nó thanh nhẹ, nó về, nó trụ ngay đó. Thành ra người tu ở đây trong vô vi chỉ rất là rõ. Và cái trung tâm điển quang là trung tâm bộ đầu là quan trọng nhất. Làm gì làm cũng phải quy về đó. Nhưng mà muốn quy về đó thì cũng phải qua nhiều giai đoạn, chứ không phải quy về được liền tức khắc. Đi từ cái chỗ này đi tới chỗ kia, đi từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào thì trong cái pháp mình có chỉ rõ hết. Khai triển từ đâu tới đâu, từ từ nó mới lên tới đó. Khi mà cái luồng điển nó trụ ngay đó là đi về cái giới nào?
Phật giới, chú, trung tâm của đầu là Phật giới rồi.
Đi về Phật giới. Lúc đầu thì đi ở thế gian, ngay trung tâm chân mày. Lên tới giữa trán là trung thiên. Rồi đi tới mỏ ác là bồng lai. Rồi đi tới đỉnh đầu là đi về Phật giới. Thì cái điểm cao nhất mà. Đi cái đó là từ đó là chỉ có đi lên cao thôi à. Khi mà mình đi ở trong bản thể này, mình gom cái luồng điển mình để cho nó trụ ngay được ngay trung tâm bộ đầu là đi về bên trên thôi. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục cái cuốn Thiền Thực Hành ha. Thì rồi mình coi tới những điều nên tránh. Mình đã coi tới điểm thứ ba rồi đó. Là thứ nhất là không nên thiền vào giờ âm, không nên vô rừng thiền, không nên thiền ngoài vườn. Bây giờ điểm thứ tư, không nên tiếp tục ngồi thiền khi ớn lạnh. Tại sao vậy?
Vì khi đấy là cái phần tà nó xâm nhập vào mình ấy chứ.
Thì khi mà tầng tà nó xâm nhập vô mình á, mình thấy cảm thấy ớn lạnh á, là nó muốn xâm nhập vào sao cái óc của mình á, thì lúc đó mình phải làm sao?
Thì bảo mình khi đó là mình phải xả ngay và làm chứng minh cho
làm chứng minh để mình giải cái phần âm khí trược khí nó ra. Bởi vì khi mà các bạn ngồi mà thấy cũng như là một luồng điển lạnh áp vô trong cơ thể, nhưng mà các bạn dùng được ý chí niệm Phật liên tục thì nó tan. Còn nếu mà các bạn chưa sử dụng được cái ý chí niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật đó, thì nên xả đi. Nếu mà cái lực lượng mà niệm Phật của mình nó còn yếu quá thì mình xả. Xả để làm gì? Làm chiếu minh, hít thở cho nó, bởi vì nó xâm chiếm vô trong lỗ chân lông sau lưng chúng ta, hay là nó làm cho cái ngực chúng ta nặng, chúng ta nằm làm pháp luân chiếu minh á, hít thở cho nó khai thông cái trược khí ra rồi chúng ta mới ngồi thiền lại được. Nên giải cái trược khí nó ra. Bởi vì đó cũng vô cùng trần trược, nó xâm chiếm vô cùng, cho nên chúng ta hiểu nó rồi, khi mà nó nhập vô cùng làm cho chúng ta nặng ngực, chúng ta nằm hít thở để giải nó ra, thì ta có cái pháp rõ ràng, cái chiếu minh là giải được đó và làm cho cái tâm ổn định. Khi mà bị cái trường hợp đó là mình phải niệm Phật mà không xong mới là phải nằm xuống chiếu minh liền. Cái thứ năm, không nên ngồi giữa vách tường. Tại sao?
Tại vì giữa vách tường thì tà khí, cái tà khí nó mượn vách tường nó qua.
Tà khí nó mượn vách tường nó qua, cho nên mình không có nên ngồi giữa vách tường là vậy. Giữa vách tường, mấy người ngủ ngồi mà ngồi giữa vách tường ngủ. Rồi, cái thứ sáu, không nên ép sát. Tại sao? Không nên ép sát.
Tức là khi mà ta ngồi thì phải cho cái luồng điển nó chạy đều, sao cái pháp luân thường chuyển cho nó chạy đều thì ngồi lâu nó mới có giá trị. Ngồi lâu mà ép sát, ngồi lâu thì nó có chỗ thông và chỗ nghẹt, nó mới tạo đau. Làm cái gì khó nó vừa vừa thôi, nó tới đó mà không thể được thì phải cho nó nghỉ, rồi làm cái chiếu minh cho nó thông trở lộn lại. Rồi từ từ, cái xác chúng ta là quan trọng, phải làm sao cho một cử một động phải thanh tịnh thì nó mới sáng được.
Là mình khi mà mình thấy nó nghẹt quá rồi thôi, mình phải xả đi rồi thì mình chờ dịp mình làm lại cái khác, chứ không nên mình ngồi mà ngủ gà ngủ gục mà không có ích lợi gì đâu. Mình tưởng mình ngồi lâu nhưng mà thiện ra đâu có làm gì đâu. Nhiều người ngồi ngủ gà ngủ gục cả đêm vậy đó, rồi tưởng là ngồi thiền mà đâu phải ngồi thiền lâu đâu. Ngồi thiền là phải ngồi thẳng như ông Phật. Ông Phật ngồi sao mình ngồi vậy mới gọi là ngồi thiền. Còn ngồi thiền mà gục đầu, gục lên, gục xuống, nằm quăng quẹo thì cái đó đâu phải là ngồi thiền nữa. Đi ngủ sướng hơn. Nhiều người không hiểu, tưởng ngồi vậy là tôi thiền cả đêm. Ngủ cả đêm chứ thiền rồi, ngủ gục cả đêm chứ đâu có thiền cả đêm. Thiền là phải ngay thẳng như ông Phật ngồi, sao mình ngồi vậy mới là ngồi thiền. Không hiểu thì làm bậy. Rồi, phần thứ bảy, không nên làm quá mức.
Không nên làm quá mức, cho nên ta phải cần tu về thanh tịnh, cho nên cần phải hành thiền đúng luật, chứ không phải cố thiền lắm. Đúng luật là mới được, cố thiền cũng không được nữa. Cái cách người ta chỉ mình cách nào, cách sao mình làm đúng như vậy, nay tăng được một chút, 2 phút, sao tăng lên lần lần, đừng cố quá.
Làm cái gì trong cái pháp của mình nó cũng phải đi từng giai đoạn một, có sự cố gắng thiệt nhưng mà phải đi từ 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 từ, cố gắng cũng phải gia tăng từ từ, chứ không phải nay mình mới vô ngồi chút xíu 5 phút rồi qua bữa sau mình muốn ngồi mấy tiếng đồng hồ, cái đó không được. Cái đó là làm quá mức, là nó không có đúng với cái luật mà tiến hóa, mà cái luật hành pháp của mình. Hành pháp là nó phải tiến từ từ, nó giải từ từ, nó mới tiến từ từ được. Nay giải chút, mai giải chút, mình thanh nhẹ mình mới ngồi lâu được. Còn cái thể xác mình mà nó còn nặng trược á, thì mình cố gắng ép nó, mình làm quá mức cũng không có đi tới đâu. Không có ích lợi gì á, nhiều khi nó có hại thêm, nó làm loạn hết. Rồi cái điểm này là điểm quan trọng nè. Cái thứ 8, không nên ngồi gục đầu cong lưng, cái đó là cái điều tối kỵ của tu thiền, nhưng mà cái điều mà nhiều người phạm phải. Các bạn có để ý thấy cái đó không?
Cái đó đúng à, nhiều bạn ngồi là cong lắm,
cong lắm, thành ra cái này là cái điều tối kỵ của tu thiền, mà pháp thiền nào cũng vậy chứ không phải riêng gì vô vi. Rất là kỵ cái vụ mà ngồi gục đầu cong lưng. Mà nhiều người không hiểu, làm quá lố, làm quá mức, ép sát, thì nó sẽ dễ đi tới cái ngồi gục đầu cong lưng. Tại vì thọ ngồi không có được thanh nhẹ, bản thể nó chưa có được thông, cho nên luồng điển không có rút lên. Mà khi mà cái luồng điển nó không có rút lên, thì cái xương sống mình nó không có thẳng được, không có ngồi ngay ngắn như vị Phật được. Mà mình ép sát, mình làm quá cái khả năng của mình, mình bắt nó phải ngồi, nhưng mà lúc đó nó quá mỏi mệt mà nó không có được thanh nhẹ thì bắt buộc nó phải ngủ như là ngủ gục, thì phải gục đầu cong lưng, mê ngủ thôi chứ đâu có tỉnh táo đâu.
Mình nó gọi là hôn trầm hả?
Hả?
Nó gọi như là hôn trầm.
Thì ngủ mê ngủ gục đó, cái đó là không có ích lợi gì hết á. Mà gục đầu kiểu đó riết thì nó cũng dễ bị nhập. Thành ra khi mà mình
cho nên ban đầu mới tu là cố quá, cái xác không chưa có thanh tịnh, cố quá là làm như âm thấy hôn chồng là bệnh nhiều, thấy ép xác quá, Mình nếu có tu thiền mình nói từ từ vậy đó, để cho nó ngay ngắn nha, một mới đầu vô 10 phút 20 phút thì từ từ mà nó tự đi được á, mình ngồi được thì thấy nó có thì tu nó hay hơn. Còn nếu mà ép quá thì em thấy cái đó như là hôn trầm, mình thấy bệnh hoạn còn hơn vậy đó. Thì em xin hết.
Lúc nào chúng ta phải thiền ngay thẳng đứng đắn, xương sống là vũ trụ, nếu không thẳng thì cái óc nó loạn. Ngồi phải thẳng, thà là ngồi ít hơn là ngồi nhiều gục xuống tạo loạn thần kinh chạy bậy. Luồng điển chạy bậy không tốt, rồi sanh ra chim bao mộng mị nói bậy nói bạ. Chúng ta phải ngồi thẳng lưng, lúc nào cũng thẳng lưng thẳng đầu, luồng điển đi rõ rệt đi lên. Nếu mà gục xuống, nó mà có xuất ra nó cũng chuyển theo ngũ hành ở trong căn nhà đó, rồi biến thể nói bậy nói bạ không đúng. Thẳng luôn luôn. Nhiều người ngồi tầm bậy tầm bạ, ngồi tôi thấy tiên thấy Phật, tôi thấy Phật Di Đà tới cười với tôi thì tôi cũng cười riết khùng luôn. Tôi ngồi chỗ mà tôi thấy Phật Di Đà tới cười với tôi thì tôi cũng cười theo, riết thành thằng khùng. Rồi biết tôi không có đàng hoàng nó mới bị vậy. Ngồi cười mình á là khùng á, thì thế gian tôi gọi là khùng. Cái số 9, không nên lần chuỗi. Tại sao người ta lần chuỗi gì ha? Trang 145.
Thì thầy có nói mà khi mình lần chuỗi thì cái ý của mình nó tập trung vào cái sâu chuỗi đấy thì cái điển của mình nó chạy vào đấy hết đấy.
Ừ. Tại sao người ta lần chuỗi gì ạ?
Vì người ta động, người ta cố để lần chuỗi thì thầy khuyên là không nên lần chuỗi.
Tại sao
vì điển của mình ý.
Tại sao người ta lần chuỗi vậy?
Thì người ta hướng ngoại chứ.
Không phải. Họ muốn làm cái gì, muốn làm cái gì cho đúng mà họ không hiểu cách làm á, họ mới lần chuỗi. Họ lần chuỗi lúc nào? Thường thường họ lần chuỗi lúc nào?
Lúc họ ngồi niệm Phật thì là người ta hay niệm lần chuỗi.
Lúc làm chiêu mình á. Họ sợ đếm lộn á. Họ làm sâu chuỗi 78 hộp á. Thì họ thở một cái, họ lần một cái vậy đó cho nó khỏi quên. Nhưng mà cái đó là nó đi sai. Tại sao mà thứ nhất là không có cho lần chuỗi, là khi mình lần chuỗi là cái điển mình nó chạy vô đó trước rồi. Khi mà niệm Phật cũng đâu có cho lần chuỗi. Chiêu minh cũng không có lần chuỗi, mà niệm Phật cũng không có được lần chuỗi nữa. Tại cái điểm mình nó chạy vô đó rồi. Chạy vô khúc cây rồi. Mà tại sao mình chiếu minh á, không có cho mình làm cái gì hết, bắt mình phải nhớ. Bắt mình phải đếm bằng ý.
Thì mình mới tập trung được cái ý, chú ý được cái rốn. Nếu còn mình mà đếm thì mình sẽ bị hướng ra ngoại, không còn tập trung vào cái rốn được nữa.
Mình phải luyện cái ý chí của mình, là mình phải gom cái điểm của mình để mình luyện cái ý chí của mình, thành ra mình có tập vậy được bao nhiêu hay nhiêu, nó có tập không sao thì sao làm lại, không có quan trọng. Mình phải luyện, cái vấn đề là mình phải luyện. Mình nói lần chuỗi để làm gì, để chi? Mình phải dùng ý niệm, mình cần tu bằng trí bằng ý, không có vật chất. Liện hết mấy cái đó, trí ý thôi, cái đó không có hỗ trợ cho mình được, mà chính niệm Phật mà lần chuỗi cái điển nó chạy vô khúc cây hết. Khi mà mình ngồi niệm Phật cũng vậy, mình lần chuỗi là cái điển mình nó chạy vô mấy khúc cây, mấy cục gỗ. Mình tuổi có đâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi có bao nhiêu mà điển đem cho nó xài hết sao? Phải gom về trong thanh giới, không có sử dụng cái đó. Cái đó là cái chuyện bê trễ xa xưa người ta để độ sơ căn. Còn bước vô đây không phải sơ căn, có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi cái từng tiên giới quơ nữa, hiểu không? Rồi, cái này cũng quan trọng nè, không nên sửa pháp. Không nên sửa pháp. Tại sao? Tại sao con người ta thích sửa pháp? lý do gì mà phải sửa pháp?
Tại hơn cái người đó tính như họ hay hơn, kiếm được cái thức hay hơn, tu lẹ hơn,
tu nhanh hơn ha.
Dạ.
Mà muốn tìm cái gì tu nhanh hơn, hồi đó sư tổ với ông thầy không có khám phá ra được, mà họ khám phá ra được cái hay hơn. Hay hơn những người giải thoát mà đã chỉ cho họ, hay hơn ông Phật nữa. Pháp này là Phật pháp mà, của bên trên đưa xuống mà. Họ thấy còn thiếu sót. Phải không? Nên họ mới sửa để làm hay hơn. Thứ nhất, hay là sửa để làm cái gì nữa? Thì sửa pháp nó có nhiều.
Họ sửa để họ tạo ra một cái pháp cho riêng họ chứ.
À, nghĩa là
họ, không, họ xưng danh.
Họ không có chế ra được một cái pháp mới mà họ dựa trên cái gì, thay đổi chút xíu vậy đó, rồi nói cái đó là của họ. Chứ đâu có chế ra được cái pháp khác đâu. Nếu mà ngon đi ra đi tìm một cái pháp mới thì đừng có dựa vô vô vi. Nếu mà thật sự muốn làm thầy thì đi tìm một cái pháp khác thì đừng có lấy cái vô vi ra rồi sửa làm gì. Đúng không?
Theo cái ý em á, mấy người sửa pháp là họ còn phàm tâm đó.
Không phải phàm tâm. Không phải, ai là không phàm tâm, mình cũng phàm tâm vậy. Mình thử mình không phàm tâm sao? Mình cũng còn phàm thứ bộ chứ tâm. Mình chơn chỗ nào mình chơn chỗ nào mình dám chơn người ta phạm.
Mình chơn là chơn cái chỗ là mình tu, mình tin tưởng về Phật pháp chứ mình không có đi ra ngoài.
Cái đó là chuyện khác. Cái chuyện mà người ta sửa pháp là khác, chứ không phải là chơn với tà. Mình chắc gì mình chơn? Mình cũng tà thấy mồ, chứ mình chơn chỗ nào? Mình không thấy, mình đi chê người ta tà.
Không, mình chân là mình tin pháp mình đi thẳng
đâu phải,
đường.
Đâu phải tin pháp mình là chân đâu. Ai nói?
Sao chứ em nghĩ thì cái sửa là cái tâm họ còn đi hướng
sửa
ngoại.
Sửa là cái chuyện khác. Không phải hướng ngoại, mình không sửa pháp mình cũng hướng ngoại thấy mồ chứ cái gì đó. Mình không thấy. Sửa pháp là chuyện khác, còn cái hướng ngoại là chuyện khác. Mình bây giờ mình cũng đang hướng ngoại thiếu gì mình không biết. Chứ đâu phải hướng ngoại là sửa pháp. Hai cái chuyện đó có ăn nhậu gì với nhau hết á. Mình tu đây mình cũng hướng ngoại nếu mà chứ muốn đóng cửa thế gian đóng đâu có được. Đi ra ngoài giờ mấy này giờ mấy kia. Rồi hốt rác vô nhà. Chuyện của mình lo không xong. Mình đi hốt rác thêm nữa làm gì? Rồi. Không nên làm dỗi, không nên sửa pháp. Thì bây giờ giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế nào, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và các nghĩa không được. Đó là sai hết trọi, làm cho người ta hoang mang, không nên. Cho nên khuyên tất cả người tu muốn thi hành đúng như vậy, còn không thì đừng có hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm, vì bề trên chuyển xuống, là cái pháp này là từ bề trên chuyển xuống chứ không phải pháp của người phàm. Khi mà mình hiểu thấu rồi đó thì mình không có dám đụng tới. Một là mình mượn cái pháp này để mình tu, hai là mình không hành thôi. Đừng có bày đặt vô sữa. Nếu mà mình không muốn làm thì thôi đừng có làm. Còn làm thì phải làm đàng hoàng. Mà muốn làm đàng hoàng là phải nghiên cứu cho nó rành mạch. Từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống tôi xin sửa một chút xíu là ông nói tôi không chơi với bạn nữa. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai. Không bao giờ ngài chịu. Vì cái sự truyền pháp này là thẳng qua của Đức Di Đà chuyển xuống cho mọi người giữ lề lối như vậy để tu. Không được ít cũng được nhiều. Được giải tỏa cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung họ khùng điên, cái đó ráng chịu. Cái hậu quả mình lãnh hết. Dặn kỹ lắm. Ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa, chưa tới đâu mà ngồi cứ suy nghĩ sửa, mà mình đã đi đâu, mình cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu một thời gian, người ta chán là vậy. Còn cái của chúng ta, của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ trong giấy trắng mực đen mà làm, Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi. Vô ích. Và đừng nghe người ta chê cái này châm cái nọ, chế cái này châm cái nọ, nó hư thêm. Chỉ vậy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong. Còn vậy tùm lum đó làm sao niệm được, phải không? Cho nên cái đường đi có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai, tôi bị điên trước rồi, thấy chưa? Nếu tôi làm sai, tôi bị động loạn, chứ tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi và thấy tôi vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bao nhiêu đó, ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thay kệ, tôi giữ bao nhiêu đó. Rồi bây giờ tôi có chết đi nữa, sau này tôi gặp ông Tư. Ông Tư nói mày tại sao không nghe lời thằng kia. Không, tôi đi một con đường thôi, đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin thì con người đó sẽ thất bại ở tương lai, bất trung bất tín, thấy chưa? Người phải trung mới có tín, con người không có trung không có tín, phải nhớ cái chỗ này. Sửa bạ là có tội, tam giáo tòa, nó không có tha đâu. Rồi còn một điểm chót là không nên dạy con nít dưới 15 tuổi thiền. Tại sao? Tại sao không dạy con nít dưới 15 tuổi thiền? Con nít trên 15 tuổi thiền tốt hơn. Còn nhiều đứa căn cơ nó tu nhiều kiếp, bây giờ nó thích tu. Nó thích nó tu. Có đứa mới ra đời ly lửng chỉnh mà ngồi nó cũng làm. Từ 2 tuổi nó tu luôn, nó cũng có nữa. Cái đó là nhiều kiếp rồi, nó cảm thấy cái đó nó thích, nó đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà đúng cái luật xã hội bây giờ, phải sống chung thì mình cho 15 tuổi, chỉ cho nó được khỏe mạnh. Con nít mình cũng tập lần lần cho nó, bởi vì vốn của nó là thở bụng. Nó ra đời, nó thở bụng. Rồi mình chỉ cho nó cái chiếu minh để nhắc cho nó. Chiếu minh nó làm được. Mình chỉ cho nó soi hồn, cho nó tập trung, nó bớt tánh, nóng tánh và nó học giỏi hơn. Nó phải đóng góp cho xã hội. Nó có soi hồn, có chiếu minh cũng được rồi. Cái tu đừng có ép, ngồi thiền đừng có ép. Nó lớn tuổi, nó ý thức được mới ngồi thiền. Rồi, bên đây chúng ta ngưng ở đây đi. Đã ôn lại mấy cái điều mà cần biết, không nên, đã nên tránh khi mà mình hành thiền rồi đó. Mình hiểu rõ rồi, mình không có làm. Tuần sau mình sẽ tiếp tục.
Chắc cảm ơn chú Bảo.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh bạn nhé.
Vâng.
Chúc các bạn.
Chào các bạn. Chào các bạn. Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Chào các bạn ha, tuần sau gặp nha.
Dạ.